Trên những nẻo đường Trung Hoa. Trước Tết khoảng 10 ngày, bỗng dưng ba tôi muốn đi Trung Quốc chơi trong dịp năm mới. Năm ấy ông cụ cũng đã yếu hơn mọi năm rất nhiều. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, những ngày gà trống nuôi con ăn học, cộng với bệnh tật đã làm ông già đi khá nhanh. Những năm tháng tuổi trẻ, ông đã bỏ lỡ ít nhất là 2 lần được đến đất nước Trung Hoa. Lần cuối cùng là vào năm 1963, thay vì đi Trung Quốc học, ông nghe theo lời kêu gọi của đảng lên xây dựng công trình thủy điện Thác Bà. Công trình thủy điện đầu tiên và lớn nhất lúc bấy giờ nằm ở tỉnh miền núi Yên Bái, khá xa Hà Nội. Tôi cũng muốn đi Trung Hoa, một đất nước tôi đã từng mê qua sách báo. Thế là theo lời quảng cáo trên báo, chúng tôi đến đăng ký du lịch Trung Hoa tại công ty du lịch Viettravel và sẵn sàng lên đường ngay trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngày mùng 2 Tết, ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại văn phòng công ty. Cô hướng dẫn viên thay mặt công ty lì xì và chúc Tết đoàn đầu năm. Tất cả mọi người trong đoàn đi du lịch, từ già đến trẻ đều vui vẻ. Gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đầu năm. Tuy chưa quen biết nhau nhưng mọi người đều vui vẻ, chúc Tết lẫn nhau. Ai nấy đều mong một năm mới tốt lành sẽ đến với từng người, từng gia đình và đến với đất nước, quê hương. Hôm nay là ngày ra quân đồng loạt của các công ty du lịch. Tại sân bay chúng tôi thấy rất nhiều đoàn và gặp nhiều người quen. Phần lớn họ là bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân của chúng tôi. Sau 2 giờ 10 phút bay trên không với chiếc Boeing 767-300 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, chúng tôi đến sân bay Quảng Châu thuộc thành phố Quảng Châu, một thành phố lớn nhất phía nam Trung Hoa. Anh Tài, hướng dẫn viên người địa phương trực thuộc công ty du lịch quốc tế, đơn vị hợp tác với Viettravel, một chàng trai còn trẻ vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Với giọng lơ lớ, anh cho biết đã học tiếng Việt tại khoa du lịch trường Đại học Bắc Kinh. Anh biết khá nhiều về Việt Nam và biết hát cả tiếng Việt nữa. Anh cất giọng hát bài "Anh đến thăm em đêm 30". Thành phố Quảng Châu thật đồ sộ, toàn là nhà cao tầng. Tuyệt nhiên chúng tôi không thấy một căn nhà riêng lẻ nào như ở Việt Nam. Anh Tài cho biết, để có đất phát triển giao thông, tất cả các hộ gia đình ở trong thành phố đều phải ở chung cư. Còn ai muốn ở nhà riêng hoặc biệt thự phải đi xa khỏi thành phố ít nhất vài chục cây số. Những căn nhà cao tầng hiện đại có, cũ kỹ từ những năm thập kỷ 70 của thế kỷ 20 cũng có, đang quyện vào nhau. Trời hơi se lạnh, nhiệt độ ngoài trời 17 độ C. Trên đường phố Quảng Châu, từng tốp người đi dạo trên hè phố. Hè phố Quảng Châu khá rộng và sạch sẽ, nhất là không có cảnh mua bán mất trật tự, lấn chiếm lòng lề đường như ở ta. Về đường xá và tình trạng giao thông công cộng ở Quảng Châu, theo nhận xét của nhiều người đi trong đoàn thì khá tốt. Trên con đường cao tốc từ sân bay về khách sạn Canton Plaza, chúng tôi trú ngụ trong những ngày ở Quảng Châu, xe chạy với vận tốc gần 100 km/h, tuyệt nhiên không có đèn xanh đèn đỏ. Phần lớn những con đường đều chạy trên cầu bằng bê tông xuyên qua các dãy nhà cao tầng. Không có buôn bán dọc đường cao tốc. Dọc đường rất nhiều xe bus, taxi. Giá xe bus là 1 nhân dân tệ tương đương 1.800 đồng Việt Nam cho một lần lên xuống. Không kể khoảng cách bao xa, hành khách tự động bỏ tiền vào một chiếc hộp có khóa để cạnh tài xế. Không có phụ xe, không có bán vé. Trên xe mọi người tự tìm cho mình một chỗ thích hợp, không làm phiền đến ai. Một trật tự mà cách đây không lâu chúng tôi không hề nghĩ là có trên đất nước có số dân trên 1 tỷ người này. Xe taxi thì tất cả đều sơn màu đỏ, chạy đầy ngoài đường phố, chủng loại hầu hết là của hãng xe Đức Volkswagen hợp tác với Trung Quốc. Đây là hãng xe hơi của nước ngoài thành công nhất ở Trung Quốc. Anh Tài cho chúng tôi biết giá taxi là 7 tệ, khoảng 14.000 đồng cho km đầu tiên. một giá khá cao so với thu nhập bình quân trên dưới 1.000 tệ của người dân thành phố này. Thế mà lúc nào trên xe cũng có khách. Xe nào cũng có hàng song bằng inox phân cách giữa tài xế với hành khách. Đó cũng là cách để bảo vệ tài xế. Một người lái taxi cho chúng tôi biết từ 9 giờ tối trở đi, người khách ngồi cạnh tài xế chỉ được là phụ nữ. Nguyên nhân là do nạn cướp taxi trong thời gian trước diễn ra khá nhiều, nên đây là cách bảo vệ hữu hiệu cho tài xế. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hầu như không còn cảnh cướp taxi nữa. Tôi hỏi, tại sao không bỏ hàng song bằng inox đi cho hợp thẩm mỹ? Anh tài xế cười. Quen rồi, nếu không có nó lại thấy nhớ. Dù con người chẳng ai muốn ngồi trong chiếc lồng như vậy, phải không? Không có người tài xế hay nhân viên phục vụ nào dám đòi tiền boa. Mọi đồng tiền đều được thanh toán sòng phẳng đến đồng xu cuối cùng. Khác với Thái Lan và nhiều nước khác, tài xế và nhân viên phục vụ thường gợi ý xin tiền boa và quên thối tiền còn dư một cách trắng trợn. Như mọi người dân khác, hầu hết tài xế taxi ở đây không biết một câu tiếng Anh. Mọi cuộc trò chuyện phải qua người phiên dịch hoặc ra dấu. Điều này rất phiền toái cho du khách, nhất là khi đi mua sắm. Trên dọc các đường cao tốc, thỉnh thoảng có một trạm thu phí cầu đường, chỉ thấy có một người vừa bán vé, vừa ấn nút mở cổng cho xe chạy. Cách quản lý như vậy cũng lạ so với ở Việt Nam. Tại sao chúng ta không học tập họ? Bên dưới con đường cao tốc cũng như ở các nước khác là con đường bình thường, được làm từ tiền ngân sách và tiền thuế của nhân dân. Mọi người lưu thông trên con đường này không phải trả tiền. Ai thích đi nhanh thì lên trên, đi đường cao tốc, đóng tiền. Còn ai thích đi chậm, tà tà, vừa đi vừa suy tưởng thì cứ lưu thông bên dưới. Trong khi ở nước ta, những con đường cũ làm bằng tiền thuế của nhân dân lại được một nhà đầu tư nào đó bỏ chút tiền, nâng cấp, mở rộng một chút và lập trạm thu tiền. Tệ nạn nói thách lan tràn khắp cả Quảng Châu và Thâm Quyến. Vào chỗ nào cũng vậy, anh Tài cũng dặn chúng tôi bằng một giọng tiếng Việt lờ lớ. Phải trả giá nha. Thông thường theo lời anh Tài nên trả khoảng 40% đến 50% giá người bán nói. Nhưng chúng tôi và nhiều người trong đoàn thấy rằng trả giá nào cũng dính. Một bức tượng 5 con dê là biểu tượng của tỉnh Quảng Đông bằng bột đá ép biểu trưng cho sự đầy đủ, viên mãn, là niềm mơ ước của người dân địa phương. Người bán hàng nói giá 65 tệ, tôi trả 25 tệ. Vậy mà sau một hồi trả lên trả xuống, hai bức tượng cũng được bán cho tôi với giá đó. Một lát sau, cũng với bức tượng như vậy, được bán với giá 15 tệ và cả 10 tệ nữa. Chịu, không biết đường nào mà lần với kiểu bán hàng này. Con đường cao tốc Quảng Châu đi Thâm Quyến dài 180 km được xây dựng trong 4 tháng và chỉ sau 1 năm đã lấy lại vốn đầu tư, băng ngang qua những cánh đồng khô cằn của ngày xưa, bây giờ chi chít những nhà cao tầng và nhà máy. Ngay cả ở nông thôn, việc ăn ở của người dân cũng được quy hoạch gọn gàng. Những căn nhà chung cư được xây dựng, đường xá quy hoạch theo một tổng thể chung và số đất còn dư ra được đưa sử dụng vào việc canh tác và nhiều mục đích sinh lợi khác. Trong khi ở nông thôn của chúng ta thì nhà cửa mọc lên vô tội vạ, đất canh tác cứ bị thu hẹp dần, không theo một quy hoạch nào cả. Đó cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản làm chúng ta không phát triển được hệ thống giao thông công cộng và làm mất đi cảnh quan sinh thái của môi trường sống, tạo nên một cảm giác xô bồ, lộn xộn và không bình yên. Đến cửa thành phố Thâm Quyến, xe dừng lại và tất cả mọi người dưới 65 tuổi đều phải xuống xe và trình hộ chiếu. Đây là quy chế đặc biệt của Thâm Quyến, quy chế một quốc gia trong một quốc gia. Đã qua rồi thời kỳ của chủ nghĩa bình quân, mọi người cùng dắt tay đi hàng ngang, tiến hoặc lùi, thậm chí cùng dắt tay nhau đi xuống hố. 20 năm trước, Đây là một làng chài nhỏ bé, chỉ cách Hồng Kông có hơn 100 mét, nơi ngăn chặn các cuộc vượt biên về miền đất hứa với 30.000 dân. Thế mà bây giờ Thâm Quyến đã là một thành phố lớn của Trung Hoa, với 7 triệu dân, có dân số rất trẻ, tuổi trung bình là 27. Những người trẻ tuổi và tài năng của mọi miền đất nước đổ về đây để thi thố tài năng, để kiếm tiền làm giàu cho mình và cho tổ quốc. Mức lương trung bình cho mỗi người làm việc ở đây là $300, cao hơn hẳn Quảng Châu. Dĩ nhiên mức sinh hoạt và giá cả ở đây cũng cao hơn. Nhưng ai cũng sống được miễn là có việc làm. Ngay cả anh Tài, hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch quốc tế, cũng sống và làm việc ở thành phố này. Quy hoạch tổng thể của thành phố phải nói là rất tuyệt vời, có thể sánh ngang với Singapore và dĩ nhiên hơn hẳn Hồng Kông. Năm 1990, lúc sinh thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình khi đến nơi này, đã tuyên bố nếu không xây dựng Thâm Quyến thành Hồng Kông thứ hai thì ông chết không nhắm mắt. Và như thế là những kỷ lục tuyệt vời đáng ghi vào sách Guinness về xây dựng đã ra đời. Có những cây cầu vượt làm xong chỉ trong một đêm, những con đường làm xong trong một tháng, những ngôi nhà cao tầng mỗi ngày đổ bê tông xong một tầng. Đi ngang qua một khu nhà cao tầng nằm sát đường cao tốc, anh Tài cho chúng tôi biết đó là nhà ở của những người gọi là thổ dân của Thâm Quyến, tức những cư dân gốc ở đây. Tất cả đất đai của họ đều được nhà nước quy hoạch thành thành phố mới, thành những khu công nghiệp. Ngược lại, họ được cấp những căn hộ chung cư như mọi người khác, hàng tháng lãnh 3.000 tệ. Một số tiền họ có thể sống được và cứ lãnh như thế cho đến hết đời, không phân biệt già hay trẻ, lớn hay bé. Không bồi thường nền nhà, không có các khoản nào có thể tạo điều kiện cho nạn tham nhũng, và mọi người đều vui vẻ rời túp lều tranh để vào ở trong những căn hộ chung cư khá hiện đại với một cuộc sống không phải lo lắng gì cho đến hết đời. Các khu vui chơi giải trí của Thâm Quyến như Trung Hoa Cẩm Tú giới thiệu các kỳ quan và thắng cảnh của Trung Quốc thu nhỏ. Cửa sổ Thế Giới giới thiệu các kỳ quan của nhân loại như Tháp Eiffel, kim tự tháp Ai Cập với tỷ lệ chỉ bằng 1/5 so với thực tế, đông nghẹt du khách, toàn là người Trung Quốc, rất ít du khách nước ngoài. Đúng là một thế giới thu nhỏ. Có người nói chỉ cần khai thác hết thị trường du lịch trong nước thì ngành du lịch Trung Quốc cũng đã mạnh hơn bất kỳ một ngành du lịch nước nào khác. Tuy người đông nhưng họ đi chơi rất trật tự, lặng lẽ xếp hàng, lặng lẽ thưởng thức nghệ thuật, khác hẳn với thói quen ồn ào của những người Hoa ở chợ lớn. Giá cả cũng khá cao, nhưng phục vụ tận tình và chu đáo. Một cọng rác, dù nhỏ đến đâu, cũng được quét dọn ngay khi nó vừa được vứt xuống. Đã đến lúc, những người kinh doanh cũng nên tự hỏi, không phải giá dịch vụ của mình quá cao, mà là mình đã phục vụ khách xứng đáng với đồng tiền họ trả cho chúng ta hay chưa? Người Trung Hoa cho rằng đây là một quan niệm mới trong kinh doanh. Đêm Thâm Quyến thật đẹp. Trời hơi se lạnh giống khí hậu Đà Lạt. Gió thổi nhẹ đủ để mọi người nép vào nhau khi đi dạo. Thành phố đông người nhưng rất bình yên. Không thấy bóng dáng cảnh sát đâu cả. Nhưng guồng máy đã vận hành và cứ như thế mọi người đều cuộn mình theo cuộc sống của một nhà nước pháp trị. Tất cả đều theo luật và mọi công dân đều phải tuân theo pháp luật bất kể họ là ai. Tuy nhiên tại khu buôn bán tấp nập thỉnh thoảng vẫn có những chuyện không hay xảy ra như nói thách quá đáng, tráo đồ. Ôi chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Bác Bạc, nguyên là giảng viên trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, đã về hưu, nói với tôi như vậy. Về đêm trời càng lạnh hơn, các quán ăn đêm tấp nập khách. Họ vào để thưởng thức món mì tươi và lòng bò nấu với củ cải. Chỉ với 5 tệ, khoảng 9.000 đồng Việt Nam, chúng tôi đã có một bát lòng bò nấu với củ cải rất ngon khi mà ngoài trời đang giá rét. 12 giờ khuya, những chuyến tàu hỏa cuối cùng lăn bánh trở về Hồng Kông, mang theo những du khách đến từ đó và những túi hàng nặng trĩu. Người Hồng Kông là lực lượng khách mua bán và chi tiêu chủ yếu ở Thâm Quyến. Có người bán hàng tưởng chúng tôi là người Hồng Kông nên rất vui vẻ chào đón. Nhưng khi biết chúng tôi một chữ phổ thông bẻ đôi cũng không biết, họ liền thay đổi thái độ, từ vui vẻ niềm nở sang lạnh lùng. Tôi hỏi anh Tài, tại sao vậy? Anh lúng túng mãi mới trả lời câu hỏi khá tế nhị của chúng tôi. Đơn giản thôi, tại vì anh không phải là người Hồng Kông. Có nghĩa là anh không phải người giàu. Một thoáng buồn, nhưng cuộc sống là vậy. Nhớ lại cách đây khoảng gần 10 năm khi chúng tôi còn đang tu nghiệp tại Pháp, những người Ả Rập bán hàng lẻ tại chợ Juvisy, một thành phố vệ tinh phía nam Paris, nơi chúng tôi sống, cũng đã nhận lầm chúng tôi là người Nhật. Họ rất vui khi chúng tôi hỏi đến mấy món hàng mỹ nghệ của xứ ngàn lẻ một đêm. Tuy nhiên sau một hồi trả giá cò kè bớt một thêm hai, một người phụ nữ bán hàng đã nói với chúng tôi, ông là người Việt Nam rồi. Tôi hỏi, tại sao chị biết? Chị trả lời, vì chỉ có người Việt Nam mới trả giá nhiều như vậy. Ở Thâm Quyến có một khu phố nhà giàu. Vâng, đó là khu phố mới gần công viên Đông Hải. Khu này gồm những dãy nhà chung cư rất đẹp. Trên những chung cư đó là những căn biệt thự, có cả vườn trồng cây trên những khối bê tông cốt sắt. Khái niệm biệt thự chung cư là một khái niệm mới xuất phát từ Trung Quốc. Trên những tầng của chung cư, người ta xây cất những biệt thự lộng lẫy giống hệt như dưới đất, tất nhiên là tiện nghi hơn rất nhiều. Khu biệt thự này cũng còn gọi là khu phố hai vợ. Những người ở đây phần lớn là những nhà kinh doanh, thương nhân gốc Hoa. Họ đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mỹ. Khi đến làm ăn tại Trung Quốc, để tiện cho công việc làm ăn, họ cưới những cô gái ở đây, thường là các cô thư ký xinh đẹp và có học vấn. Thế rồi, mọi việc cứ trôi theo dòng đời, mặc dù các bà vợ ở chính quốc biết, nhưng cũng chẳng làm ầm ĩ để làm gì. Ở phố nhà giàu, mọi cửa sổ đều đóng suốt ngày và không có ánh đèn. Ánh đèn điện chỉ sáng một lúc vào khoảng 10 giờ tối khi mà những ông chủ trở về nhà để nghỉ ngơi. Xung quanh khu nhà, những hàng liễu rủ đứng im lìm, cố thu mình như để tránh cái rét mùa đông, trông thật lãng mạn và cũng thật buồn. Chuyến xe đưa chúng tôi trở về thành phố Quảng Châu trong buổi chiều. Trời vẫn se lạnh, mọi người đổ ra đường đông như mắc cưỡi trên các hè phố rộng thênh thang. Thật tuyệt vời nếu được dạo phố trong buổi chiều tà như vậy. Nhưng lại là mơ ước không biết bao giờ mới thực hiện được, vì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gần như không có lề đường và việc đi bộ trên hè phố là một thứ xa xỉ phẩm. Chúng tôi được đưa đến một cơ sở bán thuốc Trung Quốc. Theo lời giới thiệu của những nhân viên ở đây, nơi này là cơ sở bào chế thuốc đông dược lớn nhất của trường Đại học Trung Y. Du khách được đưa lên một căn phòng nhỏ với 30 chiếc ghế sắt trông vừa tồi tàn vừa sang trọng. Trên bàn có phủ khăn màu xám là một con gấu và một con chồn hương nhồi bông. Bộ móng gấu đã bung gần hết để lộ cỏ và rơm nhồi phía bên trong. Còn con chồn hương đứng ngoẹo cổ nhìn mọi người bằng con mắt thủy tinh vô hồn. Một người Trung Quốc tuổi trạc ngoài 30, nói tiếng Việt khá sỏi, giới thiệu với chúng tôi về tác dụng của xạ hương. Theo lời anh ta thì 1 gram xạ hương do con chồn hương đực tiết ra đắt bằng mấy gram vàng, và giống chồn hương hiện nay cũng đã cạn kiệt do săn bắn quá nhiều. Ít phút sau, có 2 người thanh niên mang ra một lò than cháy rực. Trên đó có một sợi dây xích bằng sắt được nung đỏ, và màn sơn đông mãi vỏ được trình diễn thật ngoạn mục. Anh thanh niên dùng 2 bàn tay vuốt qua sợi dây xích bị nung đỏ, mùi khét của thịt cháy xông lên, giơ 2 bàn tay với nhiều vết đen về phía chúng tôi. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, chắc hẳn người biểu diễn phải đau lắm vì tôi thấy bàn tay của anh ta run run. Bôi nhanh lên vết bỏng bằng thứ pomade màu trắng mà theo giới thiệu là được làm từ xạ hương. 5 phút sau, bàn tay hồng trở lại và sờ vào thấy mềm mại như bình thường. Vẫn bằng giọng nói tiếng Việt lờ lớ ấy, người biểu diễn giới thiệu tiếp phần 2 là phần khám bệnh miễn phí của các giáo sư bác sĩ trung y nổi tiếng của trường đại học. Có 5 vị tất cả đều béo tốt, hồng hào, đeo bản tên bằng chữ Trung Quốc ra trình diện. Một bà cụ trong đoàn đau nhức các khớp xương và phải đi lại bằng xe lăn do cháu ngoại đẩy. Thấy vậy mừng quá, liền đi theo một vị giáo sư và một người phiên dịch còn trẻ. Theo gót bà cụ, chúng tôi cùng vào. Sau khi xem mạch cẩn thận, vị giáo sư khả kính khoảng 35 tuổi ấy nhíu mày và kê một đơn thuốc bằng chữ Trung Quốc, khoảng 4 loại thuốc. Họ đề nghị bà cụ lấy thuốc uống trong vòng 3 tháng với chẩn đoán phong thấp, yếu thận, một loại bệnh thường gặp ở hầu hết những người già. Giá không rẻ chút nào, $1,200. Sau khi nghe báo giá, chúng tôi thấy mặt bà cụ chuyển dần từ màu hồng sang tái. Đang ngồi trên ghế mà cụ cứ tụt dần xuống sàn nhà. Sau một hồi giằng kéo, có phần dọa nạt, bà đành phải móc hết số tiền $200 cất kỹ trong 3 lần bọc bằng ni lông để mua nửa tháng thần dược. Các phòng khám bên cạnh cũng xảy ra những chuyện cười ra nước mắt như vậy. Khi chúng tôi hỏi xin danh thiếp của nơi này thì được hứa lát nữa sẽ có, và cái lát nữa ấy là thời gian kéo dài như vô tận. Cho đến ngày về, chúng tôi cũng không được biết đó là chỗ nào. Khi về nước, gọi điện thoại hỏi thăm mấy người mua thuốc xem kết quả uống thuốc ra sao thì đều được trả lời là bệnh y như cũ, lại còn có thêm bệnh viêm màng túi nữa. Sau những ngày rong ruổi trên đất nước Trung Hoa, chúng tôi ra về. Tại sân bay buổi sáng, cô Tuyết, hướng dẫn viên phía Việt Nam đón tiếp rất chu đáo. Nghe nói ngày hôm nay có đến 3 đoàn Việt Nam đi du lịch trở về với hơn 200 người. Mấy năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài ngày một đông, đặc biệt là các nước láng giềng, mà Trung Hoa là một điểm đến lý tưởng. Bảy giờ sáng, máy bay cất cánh, trực chỉ hướng Nam, để lại phía sau thành phố Quảng Châu đang soi mình dưới ánh bình minh.